như cô Đồng Nam, cô nói à, đây ngài Phật mới bảo vứt bỏ hết về chánh niệm, mà cô không giảng về chánh kiến. Thì cô từ hôm qua đến hôm nay có để ý không? Bây giờ cô Đồng Nam nói lại xem có gì thay đổi không? Thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh kiến? Ngày hôm qua tôi thấy cô giảng, cô chỉ nói về chánh niệm mà cô không nói chánh kiến. Thế nào là chánh niệm mà thế nào là chánh kiến? Là cái gì? Kiến là cái gì? Niệm là nhớ, còn kiến là thấy. Vậy thì thế nào là nhớ, thế nào là thấy? Chúng ta đang học bây giờ gọi là học bốn niệm xứ. Tức là chúng ta đang học chánh niệm, bốn niệm xứ. Thì ai nhớ bốn cái việc này thì gọi là người có chánh niệm. Mà học chánh niệm để làm gì? Để mai đây có chánh kiến. Thế cho nên bây giờ chúng ta đang niệm bởi vì mình chưa có chánh kiến. Chúng ta học Phật, Phật bảo cái thân này nó bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Chúng ta học Phật, chúng ta suy ngẫm, chúng ta hiểu, chúng ta tin này. Nhưng mà nó cứ quên. Nghĩa là chúng ta có một đôi chút kinh nghiệm về cái việc này, chúng ta thấy là Phật nói đúng này. Nhưng mà chốc nó lại quên, chốc nó lại quên. Thế cho nên bây giờ phải bất niệm. Hàng ngày chúng ta quán, chúng ta tìm để chúng ta nhớ, là chúng ta mới tập niệm để nhớ được cái vô thường, thân vô thường, cảnh vô thường, tâm cũng vô thường, vô thường, vô ngã, khổ và không. Rút cục lại hóa ra chả có cái gì. Bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khóc than, chung quy là chả có cái gì cả. Thành là toàn ảo, toàn những ảo ảnh cả, toàn những hư vọng cả. Để vị nào mà trở về được, biết ảo ảnh rồi buông, gọi là xả, coi như cái vị ấy là thành công. Đấy, thế thì vậy chúng ta đang học đây ấy, là chúng ta đang học niệm để nhớ. Rồi sẽ tới một ngày mai chúng ta ngộ, nhà Phật dùng cái chữ gọi là ngộ, thì khi ấy chúng ta mới có chánh kiến. Nghĩa là thấy một cái, thấy một con người là thấy toàn vẹn cái vô thường, vô ngã, khổ và không ở nơi đó. Trông thấy con người, trông thấy con vật, trông thấy chi chi ở thế gian này, chỉ thấy vô thường, vô ngã, khổ và không. Khi ấy chúng ta mới có chánh kiến. Thì đây cho nên cái bài, cái lời cuối cùng này, ngài mới họ, ngài bảo rằng hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát, sự thật sự dùng nó. Nếu mà không ấy thì chúng ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Chúng ta bây giờ đấy, ngay bây giờ đây, chúng ta cũng mới có biết qua ngôn ngữ đấy. Biết cô này, biết thân bất tịnh đấy, biết pháp vô thường, vô ngã. Những cái biết này nó qua ngôn ngữ, bởi vì cái kinh nghiệm của chúng ta nó khiến chúng ta tin, chúng ta hiểu, chúng ta tập nhớ. Nhưng mà chúng ta chưa có chánh kiến. Đấy, thì bây giờ muốn xét xem, bởi vì chánh kiến này nó phải qua một thời gian kinh nghiệm lâu xa, cái tuệ nó khai. À, khi ấy mình có một cái quyết định, thấy con người biết ngay đây là cái thất tịnh, cái vô thường, vô ngã, không cần phải lý luận, không cần phải nghĩ ngợi, không cần gì cả. Thế thì đây ngài cho một cái thí dụ để chúng ta tự xét xem chúng ta đã vào đạo được tí nào chưa, đã có chánh kiến thật sự chưa. Đấy, thì cứ thấy gặp vật ưa thích hay sự bực mình, ta đã để nó đi ra được chưa. Đấy, thế thì đấy, trên những cái kinh nghiệm này, trên sự việc, thì mình mới biết cái phần lý thuyết của mình ấy, nó đã được tới đâu. Bởi vì ngay trên sự việc trong cái đời sống hàng ngày, nó thực hiện được cái chỗ thấy của mình, khi ấy cô mới là người có chánh kiến. Đấy, cho nên nếu mà gặp những cái gì mà thực sự ra mọi khi là mình cho là đáng ưa đáng thích, mà bây giờ mình bình tĩnh thản nhiên, thế thì cái bình tĩnh thản nhiên này ấy, là cái tướng mạo của cái sự chánh kiến. Mình đã thấy đúng rồi, thấy cái này vô thường vô ngã, khổ và không, cho nên mình đã có chánh kiến, cho nên không vướng mắc. Nó phải có sự mới lý đi đôi ấy, thì mà cái phần sự này ấy mới là ăn chắc. Còn nếu không ấy thì chúng ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, dù các cô tập bao nhiêu khóa khóa tu, dù các cô đọc bao nhiêu sách, dù ngồi quán đến cả ngày, nhưng mà với cái ưa thích ấy, mình chưa thản nhiên được. Này, mình vẫn còn cho là có cái ưa thích thật. Thế với cái đau, cái trái ý, cái đau khổ, mình còn cho là có thật. Thế thì mình chưa có tí chánh kiến nào. Chánh kiến là phải tới cái lúc mình thấy đúng. Thấy, mình thấy thế nào ấy thì nó phải hiện đến cái cư xử của mình, cái sự việc ấy thì nó mới đúng. Chứ còn nếu chỉ ở lời nói thì đấy, thì đúng như đây nói, chẳng qua là chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ mà thôi. Số đông chúng ta là chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, nói nghe tựa như ông Thánh ông Thần, nhưng muốn biết mình có thật học Phật hay không ấy, thì phải xét ngay trong sự việc hàng ngày của mình. Trong sự việc hàng ngày ấy, mà mình tỉnh ấy, thì đó mình là người có chánh kiến. Còn nếu chưa được thì cứ phải tập niệm mãi đi, niệm mãi đi, rồi mà ngày mai nó sẽ thành tuệ. Người chánh kiến là người người ta thấy bằng trí tuệ. Thầy cũng đọc trong sách, các vị cũng cho một cái ví dụ là một cô, một cái chú thanh niên để tâm đến một cô mà cô lại chẳng để ý gì đến chú, cho nên chú buồn, chú thất vọng, chú phải đi tìm một nơi, một đi bỏ cái chỗ đó, chú đi ở chỗ khác để cho nó quên đi. Đó. Thì ở trong mấy ngày nói rằng nếu mà cái chú ấy mà quên đi ở nơi khác, mà chú không chịu tìm để chú tỉnh ra, rằng cái việc mà chú ước mơ cái cô ấy là cái đồ ngu, chú không chịu tìm cách chú hiểu được ra cái chỗ đó, mà chú cứ cho cái việc đó là phải, đó, phải có cái cô đó mới có hạnh phúc, thì dù rằng chú có quên được cái cô đó, chú lại đa mang cô khác, bởi vì chú cứ đi tìm hạnh phúc ở cái chỗ đó. Cái mê ấy không phải là chỉ có đi đổi cảnh mà nó hết, mà cần phải hiểu ở phía trong. Thế thì ngài, cái vị mà ta cho cái ví dụ đó, ngài cho cái kết luận rằng tất cả chúng sanh đang si luyến thế gian, cũng như cái chú đó đang si luyến cái cô bé đó. Cho nên Phật phải dạy chúng ta cả hai việc. Việc thứ nhất là giảng nói cho chúng ta hiểu, để chúng ta gỡ cái si luyến ở tinh thần, phần chi kiến, để chúng ta biết thế là sai. Thế rồi lại ở trong cái việc làm, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải thật tình, chúng ta lìa và lại y ly cái áo này mình đang mặc đây, nhưng mà biết nó là cái vật vô thường, nó không phải của mình, cho nên mình mặc nó nhưng mà mình vẫn lìa nó, không đắm mến, không tham trước, không thủ chấp là của tôi. Thế nếu mà chúng ta tập được như thế, với tất cả cho từ cái bút quyển sách cho đến tất cả những cái gì mà chúng ta từ trước gọi là của tôi, thì bây giờ chúng ta y ly được, lìa nó, lìa bằng tinh thần. Tuy hàng ngày sống vẫn tạm dục, nhưng cái tinh thần này mình đã lìa, biết nó là cái thứ vô thường, nó không phải sự thật. Mình tạm mượn một thời gian, chứ nó không phải của mình. Đấy. Thế thì cái vị nào mà muốn thật được chánh kiến, thì cái vị ấy phải đủ cả hai phần đó. Một mặt tỉnh ra bằng tinh thần, một mặt ấy, bỏ những cái tập khí, những cái thói quen đã quyến luyến những cái vật đó. Thì Ngài kết rằng thế gian đó, cái tâm si luyến thế gian này chúng ta cũng phải bằng hai cách. Một là học để dùng lý thuyết mà tỉnh ra, hai là phải xa lìa nó thật sự. Thế thì cô mới thành được cái chánh kiến, nghĩa là một sự giác tỉnh quyết định, nhà Phật gọi là giác ngộ. Cái người có chánh niệm như chúng mình bây giờ thì tạm gọi là có chánh niệm, cả ngày tập nhớ bốn cái niệm xứ này, thế là chúng ta có chánh niệm. Nhưng mà cái chánh kiến thì phải đợi cái thời gian trí tuệ nó khai. Còn bây giờ chúng ta tuy là cũng hiểu được cái phần lý thuyết, nhưng mà trên nếp sống hàng ngày nó còn có những các cái tập khí vô minh nó che lấp. Cho nên chúng ta vừa mới nghe đến cái một câu người ta mắng, thế là cái bực bội nó đã nổi lên, chưa kịp gì hết nó đã nổi lên, như là cái nút điện ấy, mình cứ bấm cái nút điện thì đèn nó bật sáng lên. Nó cứ thế nó bật lên. Cho nên chúng ta phải tập bằng sự việc, phải có kinh nghiệm. Thì một khi cái giác ngộ nó khai ấy, thì khi ấy ấy, coi như là mình được cái thấy quyết định, và đời này sang đời khác nó mới không quên. Chứ mà học bằng ý thức như chúng mình bây giờ nhớ đây, thì nó cũng đã có một cái phần ân sâu và tiềm thức. Chứ còn nếu chỉ tụng đọc không, hiểu qua loa như chúng ta thường học, thì cái ý thức ấy, khi mà cái thân này họ chôn xuống đất, thì cái ý thức ấy nó cũng quên. Thì cái học coi như như cái bài chúng ta vẫn cúng các cô hồn đó. Và cái gì, một mảnh hồng la biên tên tuổi, vài ba nắm đất lấp mồ văn chương. Tức là với cái nắm đất nó lấp cái thân xác này, thì những cái hiểu biết của ý thức nó cũng quên mất. Cho nên phải tập, bây giờ tập chánh niệm để mai đây được chánh kiến. Cái người chánh kiến là người ta như có cái con mắt bén nhọn, ta trông thấy bất luận mà hình ảnh nào, người ta cũng thấy được cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Cái ấn vô thường, vô ngã, khổ và không người ta thấy ở khắp thế gian, thì cái vị ấy mới gọi là được chánh kiến. Thì bây giờ chúng ta học chánh niệm để mai đây được chánh kiến, được tới cái ngày giác ngộ.